đến gia đình. Rồi một vị thiên trú ở khu rừng ấy, thương xót tỷ kheo ấy, muốn hạnh phúc, muốn cảnh giác, liền đi đến tỷ kheo ấy. Sau khi đến, vị thiện ấy nói lên những bài kệ với vị tỷ kheo này. Ông ước muốn viễn ly, đã sống trong rừng núi, nay tâm ông vọng động, dông duỗi theo ngoại giới. Ông đối mặt với ông, hãy chế ngự lòng dục, nhờ vậy ông hạnh phúc, thoát ly được tham ái. Hãy từ bỏ bất mãn, sống an trú chánh niệm, ông thành người hiền thiện, được chúng tôi tán thán. Trừ bụi trần địa ngục, thật rất khó vượt qua. Một thời, một tỷ kheo trú giữa dân chúng Kosala tại một khu rừng. Lúc bấy giờ tỷ kheo ấy đang ngủ ngày. Rồi một vị thiên trú ở khu rừng ấy, thương xót tỷ kheo ấy, muốn hạnh phúc, muốn cảnh giác, liền đi đến tỷ kheo ấy. Sau khi đến, vị ấy nói lên những bài kệ cho tỷ kheo ấy. Tà vô thường, chỉ kẻ ngu say đắm, đã giải thoát triền phược, không còn bị ái trước, hạnh xuất gia như vậy. Sao để dục nhiệt não, đã nhiếp phục dục ái? Vượt thoát lưới vô minh, với chánh trí thanh tịnh, hạnh xuất gia như vậy. Sao để dục nhiệt não, với minh phá vô minh ta, hay thờ săn? Một thời, công giả Kassapa Gotā trú giữa dân chúng Kosala tại một khu rừng. Lúc bấy giờ, tôn giả Kassapa Gotā trong khi nghỉ ba ngày khuyên dạy một người thợ săn. Một vị thiên trú ở khu rừng ấy, thương xót tỷ kheo ấy, muốn hạnh phúc, muốn cảnh giác, liền đi đến đến 10 bó đuốc. Người ấy không thấy được các sắc pháp đối diện, vì người ấy không mắt. Tôn giả Kassapa Gotā được vị thiên ấy cảnh giác, tâm hết sức xúc động. 4. Đa số hay du hành. Một thời, nhiều tỷ kheo trú giữa dân chúng Kosala tại một khu rừng kệ cho vị thiên ấy. Họ đi Magadha, họ đi Kosala và một số vị ấy đi đến đất Vaja. Như nay thoát bẫy sập, chạy nhảy khắp bốn phương, tỷ kheo không nhà cửa, sống giải thoát như vậy. 5. Ananda. Một thời, tôn giả, sau khi đến, vị ấy nói lên những bài kệ với tôn giả Ananda. Ông đã quyết lựa chọn đời sống dưới gốc cây, tâm ông quyết nhập một với mục đích niết bàn. Cù đàm hãy thiền tư và sống chớ phóng dật, đối với ông ích gì tạp thoại vô vị ấy. Tôn giả Ananda được vị thiên ấy cảnh giác. Trước là vợ của tôn giả Anuruddha đi đến tôn giả. Giữa tam thập tam thiên, mọi ái dục thành tựu tinh kiến, cũng bất hạnh họ sanh, bị thiên nữ chinh phục. Shalini, họ chưa biết hạnh phúc, chưa thấy Dandana, trú xứ các thiền nhân, danh xưng giới tam thập. Anuruddha, kẻ ngu bà không biết, lời nói bậc La Hán. Mọi hành là vô thường, phải chịu luật sanh diệt, chúng sanh rồi chúng diệt, nhiếp chúng là an lạc. Hiện nay đối với ta, không còn chỗ trú xứ trên cảnh giới chư thiên. Ôi này Shalini, đường sanh tử đứt đoạn, nay tái sanh không còn. 7. Nagadatta. Một thời, tôn giả Nagadatta trú giữa dân chúng Kosala tại một khu rừng. Lúc bấy giờ, tôn giả Nagadatta đi vào làng quá sớm và trở về quá chiều. Rồi một vị thiên trú ở khu rừng ấy, thương xót tôn giả Nagadatta, muốn lợi ích, muốn cảnh giác, liền đi đến tôn giả Nagadatta. Sau khi đến, dì ấy nói lên những bài kệ với tôn giả Nagadatta: "Này Nagadatta, hãy vào làng đúng thời và khi từ làng về. Hãy về cường lực của tử thần, làm sao tránh né được khỏi ác ma chi phối." Tôn giả Nagadatta được vị thiên ấy cảnh giác, tâm hết sức xúc động. 8. Gia phụ hay say đắm. Một thời, một tỷ kheo trú ở giữa dân chúng Kosala tại một khu rừng. Lúc bấy giờ, tỷ kheo ấy sống thân mật tỷ kheo ấy. Trên bờ sông cửa chợ, vị tỷ kheo nhiều tiếng qua tiếng lại, bậc khổ hinh tâm, khó tu hành thành tựu. 9. Vasibhuta, bạc kỳ tử hay tỳ xá lỵ. Một thời, một tỷ kheo Vasibhutaka trú ở Vesali tại một khu rừng. Lúc bấy giờ, một cuộc lễ được tổ chức suốt đêm ở Vesali. Tỷ kheo ấy được nghe tiếng nhạc khí, tiếng còng vân vân đánh lên, tiếng ồn ào khởi lên, liền than thở, nói lên ngay lúc ấy những bài kệ này: "Chúng ta sống một mình trong khu rừng cô độc, như khúc gỗ lột vỏ lăn lóc trong rừng sâu, trong đêm tối hân hoan như hiện tại đêm nay. Ai sống đời bất hạnh như chúng ta hiện sống?" Rồi một vị thiên trú ở khu rừng ấy có lòng thương xót tỷ kheo ấy, muốn hạnh phúc, muốn cảnh giác, liền đi đến tỷ kheo ấy. Sau khi đến, vị như kẻ đọa địa ngục, thèm muốn sanh thiên giới. Rồi tỷ kheo ấy được vị thiên ấy cảnh giác tâm. Rồi một vị thiên trú ở khu rừng ấy không được nghe pháp từ tỷ kheo ấy, liền đi đến vị ấy. Sau khi đến, vị thiên ấy nói lên những bài kệ cho tỷ kheo ấy: "Này tỷ kheo sao ông sống chung các tỷ kheo lại không chịu tụng đọc các kinh điển pháp cú? Ai nghe thuyết chánh pháp tâm sanh được tịnh tính, và ngay đời hiện tại được mọi người tán thán." Vị tỷ kheo: "Trước kia đối pháp cú ta tha thiết tìm hiểu, cho đến khi chứng được quả vị bậc ly dục. Từ khi chứng ly dục, mọi thấy nghe xúc cảm, nhờ trí tuệ hiểu biết, đều được bỏ một bên. Chính các bậc hiền thiện ở dân chúng Kosala tại một khu rừng." Lúc bấy giờ tỷ kheo ấy, khi đang nghỉ ban ngày, khởi lên những tư duy ác, thương xót tỷ kheo, muốn lợi ích, muốn cảnh giác, liền đi đến tỷ kheo ấy. Sau khi đến, vị thiên ấy nói lên những bài kệ cho tỷ kheo: "Ông tác ý bất chánh, nên say đắm tư duy. Hãy từ bỏ bất chánh, hãy tư duy chân chánh. Nương tựa Phật Pháp Tăng, giữ giới không thối chuyển, ông chắc chắn chứng đạt hân hoan và hỷ lạc. Giới hân hoan sung mãn, ông chấm dứt khổ đau." Rồi tỷ kheo ấy được vị thiên ấy cảnh giác, tâm hết sức xúc động. 12. Giữa trưa hay tiếng đồng. Một thời, một tỷ kheo trú ở giữa dân chúng Kosala tại một khu rừng. Rồi một vị thiên trú ở khu rừng ấy đi đến tỷ kheo. Sau khi đến, nói lên những bài kệ này trước mặt tỷ kheo: "Nay 9 giờ giữa trưa, rừng lớn vang tiếng động, hoan hỷ đến với ta." 13. Không chế ngự căn hay nhiều tỷ kheo. Một thời, rất nhiều tỷ kheo trú ở giữa dân chúng Kosala tại một khu rừng nọ, cống cao, ngạo mạn, ồn ào, lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không bài kệ với các tỷ kheo. Xưa sống thật an lạc, chúng đệ tử cù đàm, không tham tìm món ăn, không tham tìm chỗ trú. Biết đời là vô thường, họ chấm dứt khổ đau, nay tự làm ác hạnh, như thôn trưởng trong làng. Họ ăn, ăn ngã gục, thèm khát vật nhà người. Con vái chào chúng tăng, đảnh lễ một bốn, sen hồng hay sen trắng. Một thời, một tỷ kheo trú giữa dân chúng Kosala tại một khu rừng. Lúc bấy giờ, tỷ kheo ấy ăn xong, trên con đường đi khất thực trở về, đi xuống hồ nước và ngửi bông sen hồng. Rồi một vị thiên trú ở khu rừng ấy, thương xót tỷ kheo, muốn hạnh phúc không gọi trộm hương. Vị thiên: người ti tiện độc ác, như vải nhớp vú em, với hạng người như vậy, lời ta không liên hệ, như chính thật cho ông, chính lời ta tương ưng, với người không cấu uế, thường hướng cầu thanh tịnh, với kẻ ác nhìn thấy, nhỏ như...